Kính thưa cộng đoàn, vào khoảng giữa thế kỷ thứ 20, Liên Xô phóng lên vũ trụ một con tàu, và người đầu tiên đi trên con tàu đó đi vòng quanh trái đất, và ông ta trở về và nói rằng chẳng thấy thiên đàng đâu cả, chỉ là một cái vùng trời tối tăm. Và rồi sau đó họ lại phóng lên vũ trụ một con tàu khác, cũng của một phi hành gia người Liên Xô. Và khi đặt chân xuống trái đất thì ông cũng nói không có thiên đàng. Và mới đây các nhà khoa học qua cái kính viễn vọng Hubble thì họ đã chụp được ở một cái vùng vũ trụ xa xôi, một vùng thật là sáng. Và trong khi đó họ cũng chụp được ở dưới lòng đất một cái vùng lửa thật là dữ dội, và họ công bố rằng có thiên đàng thật và đồng thời cũng có hỏa ngục thật. Thiên đàng là nơi sáng sủa và hỏa ngục là nơi đầy đau khổ. Kính thưa cộng đoàn, tất cả những lời bình luận cũng như nhận xét của một số người đó làm cho chúng ta suy nghĩ thiên đàng có phải là một nơi nào đó không, và hỏa ngục cũng có phải có một cái nơi để giam cầm tất cả những con người phản bội Thiên Chúa hay không? Nhân ngày kỷ niệm Đức Giêsu về cùng Chúa Cha, chúng ta cùng suy niệm bài tin mừng ngắn của Thánh Marco diễn tả. Thánh Marco đã tóm kết lại những lời mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trước khi Chúa Giêsu chịu tử hình, là thầy sẽ gặp anh em ở Galilê. Và rồi khi Chúa Giêsu sống lại và hiện ra với bà Maria và các bà khác, Chúa Giêsu cũng nói là hãy về nhắn bảo anh em thầy rằng họ sẽ đến Galilê và họ sẽ gặp thầy ở đó. Ngày hôm nay, sau khi đã hiện ra với các môn đệ nhiều lần ở nhiều nơi, nào là trên bãi biển, nào là trong nhà tiệc ly, thì ngày hôm nay Chúa Giêsu hẹn các ông đến một cái vùng núi. Và rồi khi Chúa Giêsu đến thì Thánh Matthew đã thuật lại là có nhiều người tin và cũng có một số người không tin. Thật vậy, khi Đức Giêsu hiện ra nhiều lần và trước khi về trời, Chúa Giêsu cũng đã trách các môn đệ là anh em kém lòng tin. Trong thời gian Chúa Giêsu sống lại và hiện ra với các môn đệ, Ngài muốn dùng thời gian đó để củng cố niềm tin của các ông. Và ngày hôm nay chấm dứt cái nhiệm vụ của Ngài ở trên trần gian này, nên Ngài đã triệu tập các môn đệ ở trên núi, và sau khi đã quả quyết với các ông rằng mọi quyền lực trên trời dưới đất đã được ban cho thầy. Và qua cái lời đó, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ các ông rằng anh em hãy đi khắp thế giới giảng dạy và quy tụ mọi người để họ trở thành môn đệ của thầy và dạy họ những điều mà thầy đã truyền dạy cho anh em. Và anh em và thầy sẽ ở cùng anh em cho đến ngày tận thế. Sau đó Chúa Giêsu được cất lên. Ở đây Thánh Matthew nói được cất lên và có đám mây che lấy Ngài. Người ta diễn tả đó là một cảnh tượng của việc Chúa Giêsu lên trời. Nhưng trời ở đâu? Thưa, Chúa Giêsu không nói là Chúa Giêsu về trời, nhưng Chúa Giêsu đã nhiều lần nói Thầy từ Chúa Cha mà đến, và nay Thầy trở về cùng Chúa Cha. Chúa Giêsu không còn hiện diện với thân thể hữu hình, với những vết đinh mà Ngài đã chịu. Nhưng mà Chúa Giêsu ngày hôm nay Ngài về cùng Chúa Cha. Ngài về trong một cái cử chỉ hết sức là long trọng, và điều đó để chứng thực cho các môn đệ biết rằng Ngài về cùng Chúa Cha để dọn chỗ cho các môn đệ. Và rồi sau này Ngài cũng đón các môn đệ về cùng với Chúa Cha. Vậy về cùng với Chúa Cha, điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu trở về cái tình trạng ban đầu trước khi Ngài nhập thể. Lấy dĩ nhiên là ngôi hai Thiên Chúa thì Ngài luôn luôn cùng hiện diện với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Và đó là đời sống của ba ngôi Thiên Chúa, đời sống của yêu thương, đời sống của quyền năng. Nhưng mà khi nhập thể, Ngài mang một cái nhân tính. Vì vậy ngày hôm nay Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa Cha trao phó. Vì thế Ngài trở về cùng với Chúa Cha, mang theo cả cái nhân tính đã được thiêng liêng hóa của Ngài. Và Ngài về trời không có nghĩa là từ đây Ngài không còn hiện diện nữa. Chúa Giêsu dùng quyền năng mà Chúa Cha trao ban cho Ngài làm chủ thế giới này, để Chúa Giêsu vẫn hiện diện với các tông đồ, Chúa Giêsu vẫn hiện diện với giáo hội cho đến ngày tận thế. Chúa Giêsu hiện diện qua lời của Ngài, Chúa Giêsu hiện diện qua các bí tích, Chúa Giêsu hiện diện qua các biến cố, và Chúa Giêsu luôn đồng hành với giáo hội để củng cố niềm tin của giáo hội. Và Chúa Giêsu chấm dứt thời gian mà Ngài hiện diện hữu hình trên trái đất này, để từ nay Ngài trao quyền cho các môn đệ, trao quyền cho giáo hội là hãy đi loan báo tin mừng, để làm cho mọi người tin vào Thiên Chúa qua bí tích rửa tội và qua sự tác động của Chúa Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn, việc Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha nói cho chúng ta một niềm hy vọng. Và việc Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha cũng làm cho chúng ta nhận lãnh một cái nhiệm vụ mà Chúa trao phó, đó là cộng tác với Chúa để loan báo cho cả thế giới này biết Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ. Vì vậy mà để tỉnh thức giáo hội và làm cho giáo hội càng ngày càng đi vào những lời mà Chúa Giêsu đã truyền dạy cho các tông đồ, giáo hội qua Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lập nên một cái ngày kêu là ngày truyền thông, ngày mà Đức Giáo Hoàng kêu gọi tất cả các Kitô hữu cộng tác với Chúa Giêsu để làm sao qua cuộc sống của mình, qua lời nói của mình, qua mọi phương tiện để cho thế giới có thể nghe được lời của Thiên Chúa. Và từ đó họ có thể cảm nhận, họ có thể đón nhận được chính lời Thiên Chúa cảm hóa con người của họ và trở về với Thiên Chúa. Ngày hôm nay có rất nhiều phương tiện. Thế giới từ khi thay đổi, có giấy rồi có máy in, thì người ta đã in ra biết bao nhiêu là những cuốn sách thánh để phổ biến lời của Thiên Chúa. Và rồi trong cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21 này, người ta đã nghĩ ra được những cái phương tiện tinh vi hơn, đó là phương tiện truyền thông qua Internet. Qua những điện thoại, qua những máy vi tính, người ta đã truyền tải biết bao nhiêu là tin tức. Và giáo hội không bỏ lỡ những cơ hội đó, vì Chúa cho những cái cơ hội đó là những tài năng mà con người đã được Thiên Chúa phú bẩm để họ có thể cộng tác với Thiên Chúa. Vì vậy mà giáo hội mong mỏi qua hình ảnh, qua những thông tin, qua tất cả mọi phương tiện, để làm sao lời Chúa được vang vọng đến mọi tâm hồn của con người, và từ đó làm cho con người có thể thức tỉnh, làm cho con người có thể thay đổi cuộc sống của mình mà đón nhận tình thương của Thiên Chúa. Vì vậy ngày truyền thông của thế giới ra đời, và ngày truyền thông đó là ngày mà làm cho giáo hội ý thức hơn là mình cộng tác với Chúa để truyền giáo. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô trong thơ gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô nhắc nhở cho các Kitô hữu về cái ơn mà họ có thể lãnh nhận và phải tạ ơn Thiên Chúa. Tại vì Thánh Phaolô nói như thế này: tất cả những cái ơn lành mà chúng ta đón nhận được qua bí tích rửa tội, đó là làm cho chúng ta trở nên con của Thiên Chúa, làm cho chúng ta trở nên những người đồng hàng với mọi người, không còn phân biệt nô lệ hay tự do, không còn phân biệt người da đen hay người da trắng, không còn phân biệt chủng tộc này chủng tộc khác, nhưng mà tất cả đều là môn đệ của Đức Giê-xu. Có nghĩa là tất cả chúng ta được thừa hưởng cái ơn mà Chúa Cha đã ban cho Chúa Giê-xu qua cuộc khổ hình và sống lại hiển vinh. Và ngày hôm nay được Thiên Chúa Cha trao ban cho một cái quyền năng thống trị cả vũ trụ này. Nên vì vậy mỗi người Kitô hữu đã trở nên những con người được đồng thừa hưởng gia nghiệp cùng với Đức Giê-xu trong cung lòng của Thiên Chúa Cha. Nên vì vậy đó là một cái ơn hết sức trọng đại, chẳng một cái ơn nào mà cao quý hơn cái ơn đó cả. Tại vì con người được sống với Thiên Chúa, được sống trong mầu nhiệm của Thiên Chúa, được sống vĩnh cửu và được sống hạnh phúc đời đời. Tất cả những giá trị của trần gian này không thể nào trao ban cho chúng ta được cái vinh dự đó. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô qua lời khuyên đối với tín hữu Ê-phê-sô cũng chính là lời khuyên đối với mỗi người chúng ta, là hằng ngày chúng ta suy nghĩ về việc chính Chúa Giê-xu là tình yêu của Thiên Chúa đã đến trần gian này, mà nay Ngài trở về với Thiên Chúa Cha để sửa soạn cho chúng ta sau này cũng được hoan hỷ và hạnh phúc cùng với Chúa Giê-xu. Nên khi chúng ta suy niệm những điều đó thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn thay đổi, để chúng ta luôn luôn ngưỡng vọng về Thiên Chúa là Cha yêu thương của mình. Và cũng từ đó, qua cách sống, qua lời nói, chúng ta biết giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình.